Trung Quốc khiến người Việt ngả về tỷ phú Donald Trump. Một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên Đảng Cộng Hòa của Mỹ sẽ giúp dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc, trong khi cũng có quan điểm cho rằng thế giới sẽ loạn nếu chùm bất động sản lên làm Tổng thống. Một trong các ứng cử viên Tổng thống của Mỹ, ông Donald Trump, tuy gây tranh cãi ở trong nước với nhiều tuyên bố thẳng thừng, không kiêng dè, nhưng lại lấy lòng được một số người Việt. Trong ý kiến gửi tới VOA Việt ngữ, bạn đọc Nguyễn Đình Thiều viết xin trích, hy vọng Biển Đông, Yên Ả và hải đảo Việt Nam trả lại cho Việt Nam vì ông Trump sẽ không những dùng sức mạnh quân sự với Trung Quốc mà còn áp dụng biện pháp kinh tế làm suy yếu cái gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa pha trộn tư bản của Trung Quốc. Một người khác là Jimmy Lê cũng đồng tình với ý kiến, xin trích, chỉ có Trump mới đủ bản lĩnh chấn áp sự bành trướng của Trung Cộng. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt. Chính vì ông từng mạnh mẽ chống Bắc Kinh, dù ông từng tố cáo người Việt cướp việc làm của người Mỹ. Ông nói.
Họ để ý chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Việt Nam và đối với Trung Quốc. Người Việt Nam hiện nay đại đa số là rất là bất mãn. Cái việc Trung Quốc lấn lướt Việt Nam đó, thì thành cứ thấy là một nước nào lớn mà ủng hộ mình thì thích. Có một ông ứng cử viên tổng thống của Mỹ mà tuyên bố rất là cứng rắn với Trung Quốc thì họ phải ủng hộ là dĩ nhiên rồi và họ rất hài lòng với cái lập luận rất là cứng rắn, không nhân nhượng gì cả.
Ông Hùng nói thêm rằng ông Trump còn nhận được sự ủng hộ của giới thợ thuyền và người thất nghiệp ở Mỹ vì đã đánh vào vấn đề hệ quả của sự toàn cầu hóa kinh tế, khiến các việc làm của người Mỹ rơi vào tay các nước có giá nhân công rẻ hơn như Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong cuộc đua ở phe Cộng Hòa, tới hôm 9 tháng 3, chùm bất động sản Donald Trump hiện đang dẫn đầu về số phiếu đại biểu với hơn 400 phiếu. Ứng viên Ted Cruz đang bám sát phía sau với gần 350 phiếu. Trong khi đó, bên phe Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton giành được hơn 1.200 phiếu đại biểu, vượt xa đối thủ còn lại là Bernie Sanders. Bà Clinton từng nhiều lần tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Theo các nhà quan sát, gia đình Clinton cũng có nhiều fan ở Việt Nam. Trung Quốc đã nhiều lần buộc phải lên tiếng sau các phát biểu của ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, và Bắc Kinh từng nói rằng ông Trump chỉ muốn gây rối sau khi tuyên bố rằng quốc gia đông dân nhất thế giới đã làm giàu nhờ Mỹ. Không chỉ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp việc làm của người Mỹ, mà ứng cử viên này còn cho rằng quốc gia đông dân nhất thế giới này đang giữ đồng nội tệ ở mức giả tạo, khiến cho các công ty Mỹ khó có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Trung Quốc. Tạp chí Fortune của Mỹ mới đây cũng đã dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết rằng các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ ở khắp nơi, trong đó có châu Á, đã bày tỏ sự quan ngại với quan chức chính phủ về điều họ nói là các tuyên bố kích động và xúc phạm bị cho là bài ngoại của ông Trump. Khi được hỏi Trung Quốc có quan ngại về việc ông Trump có kế hoạch áp thuế cao đối với hàng hóa của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh từng từ chối bình luận về một ứng viên cụ thể của Mỹ. Bà chỉ nhấn mạnh rằng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ có nghĩa vụ lớn phải duy trì sự ổn định kinh tế và chính trị quốc tế. Đại diện của các quốc gia từng bị ông Trump công khai công kích như Iran, Iraq và Ả Rập Xê Út đều đã lên tiếng, trong khi đó Việt Nam cho tới nay vẫn chưa có phát biểu nào. Trong khi đó, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà, ứng viên độc lập đang chạy đua vào Quốc hội Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng hiện có các quan điểm trái ngược về ông Trump ở Việt Nam. Ông Hà nói tiếp.
Ý kiến về ông Donald Trump cũng có rất nhiều luồng ý kiến, đấy là biểu hiện rất tốt trong cái xã hội mà ngày càng đa nguyên hơn tại Việt Nam. Có những người ghét Trung Quốc thì ủng hộ ông Donald Trump, nhưng có những người người ta suy nghĩ sâu xa hơn về các vấn đề kinh tế thì người ta nói rằng là nếu mà ông Donald Trump mà lên thì cả thế giới nó sẽ loạn. Có rất là nhiều chiều chứ không hẳn là có một chiều ủng hộ ông Donald Trump tại vì ông ấy ghét Trung Quốc. Có những người mà người ta suy nghĩ chín hơn, người ta suy nghĩ sâu hơn là ông này ông lên ông phát biểu sốc như thế thì sẽ có những cái tác hại đến kinh tế thế giới, những cái chuyển biến về cán cân sức mạnh trên toàn cầu cũng bị ảnh hưởng.
Theo các nhà quan sát, cuộc bầu cử kéo dài ở Mỹ hiện nay được cho là đã tạo cảm hứng khiến nhiều người Việt mơ được cầm lá phiếu thực sự, trực tiếp lựa chọn người lên tiếng cho mình. Trả lời VOA Việt ngữ mới đây, trước khi đột ngột qua đời trên đường tới Philippines, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ nói rằng, việc người dân Việt để ý tới tiến trình dân chủ ở Mỹ là việc rất đáng mừng. Nhìn sang cuộc bầu cử ở Mỹ, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói thêm rằng ông mong đợi rằng việc tranh cử ở Việt Nam sau này cũng giống như ở các nước dân chủ tự do, tức là các ứng cử viên có thể cạnh tranh, tranh luận công khai trên truyền hình, trên báo chí để thể hiện các quan điểm của mình về các đường lối chính trị, kinh tế, xã hội. cứu sống 5 ngư dân bị tàu lạ đâm ở Hoàng Sa. 5 ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa đã được một tàu cá cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển. Báo chí trong nước dẫn lời Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết đã tiếp cận đưa 5 ngư dân từ thuyền thúng lên tàu để chăm sóc sức khỏe và đang trên hải trình quay về bờ Khánh Hòa. Một ngày trước đó, Việt Nam đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để đề nghị cùng cứu nạn 5 ngư dân trên tàu bị chìm ở quần đảo tranh chấp Hoàng Sa. Ngoài ra, tin cho hay, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo tới các cơ quan sở tại để phối hợp xác minh thông tin tìm kiếm cứu nạn các ngư dân. Theo báo chí Việt Nam, tàu cá mang số hiệu KH96440TS của Khánh Hòa với 5 ngư dân trên khoang đã bị chìm tại khu vực cách đảo Lincoln thuộc quần đảo Hoàng Sa 41 hải lý về hướng Đông Nam. Vụ chìm tàu xảy ra sau khi tàu cá của ngư dân Việt va chạm với tàu khác. Hiện chưa rõ tàu khác này là của nước nào. Đây không phải là lần đầu tiên tàu cá của ngư dân Việt Nam gặp nạn vì tàu lạ khi đi đánh bắt ở Biển Đông. 5 thuyền viên đã kịp bám vào thuyền thúng chờ cứu hộ và trôi giạt tự do trên biển. Hôm 9 tháng 3, bà Lê Thị Hằng, vợ của ông Tèo, chủ tàu bị chìm, nói với VOA Việt ngữ rằng gia đình bà đang rất lo lắng về số phận của 5 ngư dân lênh đênh trên biển cả. Hải quân Việt Nam sử dụng tàu buồm hiện đại nhất thế giới. Hải quân Việt Nam hôm nay đã tổ chức lễ thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn. Tàu mà truyền thông Việt Nam nói là hiện đại nhất thế giới sẽ giúp Hải quân Việt Nam huấn luyện bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Đây là tàu buồm huấn luyện đầu tiên được đóng mới của Hải quân Việt Nam dưới sự giám sát của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ba Lan. Tàu biên chế 30 người và có thể phục vụ 80 học viên đi thực tập đường dài, kết hợp thực hiện các hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực ASEAN và có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. Trong khi đó, tại Việt Nam, hôm nay cũng đã diễn ra lễ hạ thủy tàu đánh cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tàu An Nam của ngư dân Trần Văn Mười là tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng, được đóng mới theo chương trình vay vốn ưu đãi phục vụ hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ của chính phủ Việt Nam. Các hoạt động trên của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và nhiều lần được cho là cố tình đâm va vào tàu của Việt Nam.
Tình báo Mỹ nói về việc quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoạt động xây dựng lực lượng quân sự của Trung Quốc trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông đã gần hoàn tất và giúp cho kế hoạch của Bắc Kinh nhằm nhanh chóng phô trương sức mạnh trong khu vực. Đây là nhận định của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nêu ra trong một văn bản phân tích tình báo gửi đến Quốc hội hôm 23 tháng 2 và được trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ đăng tải hôm 9 tháng 3. Ông Clapper cho hay Trung Quốc đã gần hoàn tất các tiền đồn chính trên các đá hoặc đảo nhỏ nằm trong vòng tranh chấp của một số nước, trong đó có Việt Nam. Ông nói, căn cứ vào tốc độ và quy mô xây dựng các tiền đồn này, Trung Quốc sẽ có thể triển khai một loạt các năng lực tấn công và phòng thủ quân sự và trợ giúp cho sự gia tăng hiện diện của Hải quân và tuần duyên của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2016. Ông bổ sung rằng, một khi các cơ sở này hoàn tất vào cuối năm 2016 hay đầu năm 2017, Trung Quốc sẽ có năng lực đáng kể để nhanh chóng phô trương sức mạnh tấn công quân sự rõ rệt trong khu vực. Phân tích tình báo này trái ngược hẳn với những tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng các hoạt động quân sự của họ ở Biển Đông có tính phòng thủ, hạn chế và không nhằm bá quyền quân sự trong khu vực. Bản phân tích nhận xét, chúng tôi đánh giá rằng Trung Quốc đã thiết lập hạ tầng cơ sở cần thiết để thể hiện năng lực quân sự ở Biển Đông vượt mức cần có để phòng vệ cho các tiền đồn của họ. Ông Clapper cũng nói Trung Quốc có phần chắc sẽ tiếp tục xây dựng hạ tầng cơ sở ở các tiền đồn trên Biển Đông. Đoạn phân tích này nằm trong phần không được phân loại là bí mật trong một bản phân tích chi tiết hơn gửi đến Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ John McCain. Ông McCain đã đề nghị phải có đánh giá về tác động của hoạt động xây đảo của Trung Quốc. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói trong một bài phát biểu rằng các nỗ lực của Trung Quốc nhằm quân sự hóa Biển Đông đang làm tăng nguy cơ xung đột. Các hoạt động này có tiềm năng tăng nguy cơ tính toán sai lầm hoặc xung đột giữa các nước có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc không được theo đuổi việc quân sự hóa ở Biển Đông. Các hành động cụ thể sẽ có các hậu quả cụ thể, ông Carter nói. Giám đốc tình báo quốc gia Clapper nói trong văn bản kể trên rằng dường như Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc triển khai chiến đấu cơ, hỏa tiễn địa đối không, hỏa tiễn chống hạm duyên hải tại các tiền đồn ở Biển Đông. Dự kiến cũng sẽ có thêm các tàu hải quân và tuần duyên của Trung Quốc được triển khai. Radar cảnh báo quân sự, bắt và bám mục tiêu cũng đang được bổ sung. Trung Quốc đã tôn tạo 3.200 mẫu Anh trên các đảo nhân tạo và ông Clapper cho hay phân tích tình báo ước tính họ có thể tăng thêm 1.000 mẫu Anh trên các thực thể chữ thập, vành khăn và subi. Chúng tôi đánh giá thêm rằng các thực thể chìm ở 4 bãi cạn nhỏ hơn có đủ điều kiện cho việc bồi đắp, ông nói. Ông Clapper cũng cho biết Trung Quốc dường như đang xây dựng các kho nhiên liệu và cơ sở hậu cần tại các cảng trong quần đảo Trường Sa. Ông nói đến nay, chưa thấy máy bay của không quân hay hải quân Trung Quốc ở vùng Trường Sa, mặc dù máy bay dân sự đã hạ cánh trên đá chữ thập hồi tháng 1. Tuy nhiên, ông nhận xét, căn cứ vào điều này, chúng tôi đánh giá rằng đường băng trên đá chữ thập hoạt động bình thường và có thể tiếp nhận mọi loại máy bay quân sự của Trung Quốc. Tháng trước, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris, nói với các nhà báo rằng Trung Quốc đang giáo diết tìm kiếm bá quyền ở Biển Đông với việc sử dụng cái mà ông gọi là các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo mới. Ông Harris cũng cảnh báo Trung Quốc chớ có thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên vùng biển, một động thái mà ông cho là sẽ gây mất ổn định và khiêu khích.